Các bạn nhớ điều này này, là Chúa muốn chữa lành, không cần phải hỏi. Nếu Chúa muốn nữa, và Chúa sẵn sàng chữa lành. Chúa luôn luôn chờ đợi để chữa lành. Chúa sẵn sàng để chữa. Ta không cần phải đến nói với Chúa để thuyết phục Chúa. Chúa ơi, anh này nó là thế này đây này. Chúa chữa cho anh ấy. Không cần thuyết phục Chúa. Chỉ bởi đức tin nhân danh Chúa Giêsu thì việc sẽ thành. Các bạn nghe.
Thưa mục sư, hồi nãy mục sư có nói là trong sự bệnh hoạn đó, có hai phần. Có khi người đó, cái thân thể gì physical cũng có đi, họ tự nhiên họ bệnh. Rồi cũng có một số người bị vì ma quỷ, bị quỷ ám, đúng không?
Có.
Cái bệnh thì nó hai phần, một có khi tự nhiên bệnh. Thành ra khi mình nói người đó bệnh là tội lỗi thì cái đó không đúng.
Nói có những trường hợp buồn. Có những trường hợp, tôi sẽ đi đến đó. Dạ. Có những trường hợp. Các bạn có nhớ một người giảng chữa lành là ông T.L. Osborne. Các bạn có nghe cái tên có quen không? Có về Việt Nam. Có về. T.L. Osborne. Ông này giảng chữa lành nó một thời kỳ. Cái lúc mà anh Phu đi về và tôi hỏi anh ấy ở bên đó có những người hầu về Chúa mạnh mẽ, nổi tiếng hay không? Thì anh Phu nó có hai người. Một là Billy Graham. Hai là Chia Osborne. Billy Graham là giảng đem nhiều người đến với Chúa. Osborne giảng chữa lành nhiều người. Anh Phu nói lúc đó như thế đó. Ông Osborne viết trong cuốn sách là Healing the Sick. Chương thứ nhất, ông nói như thế này. Cho đến khi lòng bạn được hoàn toàn thuyết phục là Chúa muốn bạn khỏe mạnh. Chúa muốn tâm trí bạn luôn luôn vẫn, nếu tâm trí bạn vẫn luôn luôn ngờ vực, không biết mình có được lành hay không, thì không được. Khi sự ngờ vực vẫn còn trong tâm trí, bạn sẽ không có đức tin trọn vẹn và bạn sẽ không được chữa lành cho đến khi đức tin được vận dụng, không lay động, không chút ngờ vực. Đấy, vậy thì không thể phân tâm, không thể nửa tin nửa không, cũng không thể không có đức tin mà được chữa lành. Ông Osborne cho biết rằng trong số hàng vạn người được Chúa chữa lành qua chức vụ của ông đó, chỉ có một phần nhỏ trong số đó đã được ông cầu nguyện cá nhân, tức là trực tiếp cầu nguyện. Còn đa số được chữa lành nhờ đức tin của chính họ, trong khi họ suy nghiệm chân lý của Kinh Thánh mà ông trình bày trong buổi nhóm, hoặc là khi họ đọc những tài liệu đã được in ra và họ được chữa lành. Vậy thì các bạn này, cái phần trình bày về sự chữa lành sử dụng Kinh Thánh vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay mình làm cái điều đó. Mình muốn rằng là mình tin chắc vào lời Chúa và có những cơ sở căn bản rõ ràng về lời Chúa là Chúa chữa lành. Và biết rằng là Chúa muốn chữa lành, và biết rằng Chúa sẵn sàng chữa lành, và biết rằng Chúa luôn luôn chữa lành, không thay đổi. Các bạn, Chúa nói rằng là đến bây giờ các con chưa từng nhân danh Thầy mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các con sẽ được, hầu cho sự vui mừng các con được trọn vẹn. Vậy thì ngày hôm nay các bạn sẽ thực hành cái phần đó. Mình cầu nguyện cho nhau. Các bạn nha. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. Các bạn nhớ như thế. Bởi đức tin của mình, của người cầu nguyện, của đương sự. Nhưng mà Chúa đỡ, không phải mình. Mình không đỡ người đó dậy. Mình không chữa lành. Nhưng mà Chúa, chính Chúa chữa lành. Vậy thì phải có đức tin. Phải nhân danh Chúa Giêsu. Phải biết rằng sau khi mình vâng lời Chúa, mình công bố lời Chúa, thì Chúa chữa, Chúa can thiệp. Không phải mình nữa các bạn. Mình nhớ một điều này. Điều này quan trọng là sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúa vinh hiển, mình không có sự vinh dự nào trong việc chữa lành hết. Đừng tranh vinh hiển của Chúa. Chúa không nhường vinh hiển cho bất kỳ một thần nào khác hết. Các bạn nhớ như thế. Ông Lester Sumrall viết trong cái cuốn The Gifts and Ministries of the Holy Spirit về trường hợp của nhiều người đã có những chức vụ chữa lành rất lớn. Ông nêu lên vài trường hợp cho biết có những người bị cám dỗ, đã kiêu ngạo và nhận danh dự cho mình. Một người tên là Stephen Jeffries ở Nam Phi. Hàng ngàn người đã kéo nhau tới và đã được chữa lành trong những cuộc giảng chữa lành của ông. Và một hôm, khi cái chức vụ của ông đi lên đến cực độ, một hôm ông nói như thế này: thưa quý ông bà, thế gian đang ở dưới chân của tôi. Một thời gian ngắn sau đó ông bị bệnh. Và ông Lester Sumrall đến thăm, thấy ông ngồi trên một xe lăn tay, gập người lại, đầu gục xuống. Ông Sumrall phải quỳ xuống nhìn lên mới thấy được mặt của ông. Và ông đó một thời gian ngắn về sau thì chết vì bệnh khớp. Ông Sumrall có nói đến một người thứ hai tên là Jack Coe, C-O-E, Jack Coe. Có một chức vụ chữa lành rất lớn, nhưng vì ông đã tự đề cao mình trước mặt người khác, nên đang khi ông giảng ở Arkansas thì bị bệnh viêm tủy xám, tức là polio, mà qua đời. Có một người nữa là William Branham, bị tai nạn xe hơi, hôn mê mấy ngày rồi qua đời. Đó là những gương nêu lên cho anh chị em mình được các bạn. Vinh hiển là của Chúa, các bạn nhớ điều đó. Phải hứa với Chúa, có khi phải hứa trước. Cầu nguyện, trước khi cầu nguyện cho một người thì các bạn phải hứa trước. Vinh hiển thuộc về Chúa. Và giữ lời hứa. Chỉ có Chúa vinh hiển thôi các bạn. Vậy thì, khi các bạn đã dâng lên Chúa một lời cầu nguyện bởi đức tin, nhân danh Chúa Giêsu rồi, có khi các bạn cần phải quở trách bệnh tật như Chúa đã làm, thì việc chữa lành là việc của Chúa. Chuyển tay đó các bạn ạ. Các bạn không còn phải làm gì nữa hết. Việc là việc của Chúa, vì Kinh Thánh nói Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. Việc của mình xong, có phải không? Và mình không lo gì nữa hết tất cả đấy. Một sự thử thách cho nhiều người, ngay cả trường hợp tôi nghe trực tiếp của ông John Wimber nói, cái thử thách lớn là nếu mình cầu nguyện cho một người mà việc không xảy ra thì bất mãn. Và vì thế nhiều người không dám làm trước công chúng. Nhưng mà đây có một điểm tựa vô cùng mạnh là dù lành hay không, đó là việc của Chúa. Quyền Chúa chữa và vinh hiển của Chúa. Ấy thì mình không có phần vào đó các bạn ạ. Mình không có phần. Tất cả là của Chúa. Các bạn nhá. Mình để mấy thì giờ mình cầu nguyện cho nhau. Và sau đó nếu có thì giờ tôi nói nốt về cái phần ân tứ chữa lành. Sự chữa lành khác với ân tứ chữa lành. Đã. Cái phần kia là một phần phải cộng thêm vào sự chữa lành thì nó mới đầy đủ. Và sau hai phần đó thì một dịp khác mình sẽ nói đến chữa lành về nội tâm. Các bạn nhé. Bây giờ mình cầu nguyện xin Chúa cho mình nhớ những điều mình phải làm. Điều thứ nhất là mình phải xin có đức tin mạnh mẽ. Và người có thể trong anh em có người sẽ xin được cầu nguyện, xin Chúa cho đường sự tìm. Bởi vì trước tiên Chúa nhắm vào, Chúa căn cứ vào đường sự. Nếu trong anh em mình có ai không có đức tin, có ai cho rằng Chúa không chữa lành nữa, Chúa không còn làm những công việc như thế nữa, thì tôi mời các bạn tự do ra khỏi phòng này. Đừng ở lại ngăn trở người khác. Ở lại với đức tin để cầu nguyện cho anh em mình, chứ không phải ở lại để mà mở mắt ra nhìn. Mình không phải là khách bàng quan các bạn. Bây giờ mỗi người tự cầu nguyện, xin Chúa cho mình và có đức tin như đức tin của một em bé vậy thật, để nhận được những gì Chúa cho. Đồng thời xin Chúa tha thứ cho mình những lỗi lầm chưa ăn mặn. Vì Chúa không nghe lời cầu nguyện của người có tội. Nếu còn một chút ngờ vực, thì xin Chúa can thiệp. Nó phải hết, thì mình mới bắt đầu tham dự trong một cầu nguyện được. Không một chút ngờ vực nữa. Thường thường đây là những cái phút mà nó cả hay nhắc nhở cho các bạn về những lý thuyết thần học. Nhất là Chúa không còn làm phép lạ. Phải gạt bỏ nó đi. Bởi vì những cái đó là không đến từ Chúa. Tôi nói thẳng với các bạn như vậy. Bởi vì Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Như thế nên phần xin Chúa giúp mình để thực hành. Rồi muốn được cầu nguyện chữa lành, nên xin đứng lên từng người một. Nếu bạn không có ân phân biện và không có lời trí thức, thì bạn có thể hỏi thẳng. Đây là trường hợp của bà Nga. Tôi gọi chị là chị được nhỉ? Chị, để cho anh em hỏi và trả lời họ. Tất cả anh chị em sẽ là người cầu nguyện cho chị Nga. Thì chị, ai có thắc mắc gì, ai có muốn biết rằng là mình cầu nguyện cho chị về điều gì hay không? Mình hỏi.
Có nhu cầu nào cần mọi người ở đây cầu nguyện cho chị, xin chị cứ trình bày để mọi người biết và cùng nhau đặt tay cầu nguyện cho chị.
Tính tàn trái, cái vàng bị cứng đờ, hôm nay không bao giờ lên tài cậu.
Đây là lúc hỏi đây các bạn này. Đây các bạn này. Từ bao giờ?
Từ bao giờ?
À, 4 năm.
4 năm. Bây giờ chị chân thành trả lời tôi những câu này. Khoảng thời gian đó đã có việc gì xảy ra?
Việc gì xảy ra?
Trong cuộc đời của chị. Nếu nó riêng tư quá không nói được thì chị sẽ chỉ nói với người nào trực tiếp cầu nguyện cho chị mà thôi. Còn nếu không, chị không muốn thì thôi, không nói.
Việc quá khứ.
Việc trong khoảng thời gian 4 năm về trước đó, có việc gì xảy ra mà lúc đó chị lại bị đau tai. Tôi tìm thấy có một mối quan hệ.
Dạ, chị không biết.
Chị phải nhớ lại.
Dạ.
Các bạn ơi, mình không phải hạch tội anh chị em mình. Mình không. Mình đến với họ nguyên tắc là trong tình yêu thương. Khi Chúa Giêsu đến chữa bệnh cho ai thì vì Chúa yêu người đó mà Chúa chữa lành cho người đó. Chúa không phạt tội. Ngay cả những người đương trường phạm pháp, Chúa cũng không buộc tội. Ở đây mình chỉ hỏi để tìm biết cái nguyên nhân mà mình có thể cầu nguyện chính xác. Các bạn nhá. Thì nhớ không? Lúc đó có việc gì xảy ra? Tức là không có. Anh có nhớ 4 năm trước chị có việc gì không?
Thì Nga kêu Nga giúp cho người em khiêng đồ bị chặt đó.
Chứ là một cái hành động cụ thể về thể chất khiến cho gây nên như là một tai nạn, có phải không? Có đúng không chị?
Dạ, việc dọn nhà.
Dọn nhà. Và từ đó cho đến bây giờ đó.
Em chỉ là tên Chúa chưa? Con có thể xem vào không?
Được, có.
Được, tên Chúa rồi.
Tên Chúa rồi.
Hồi xưa tôi cũng bị đúng y cái cánh tay này, cũng khiêng cái thùng lên. Cái bị dơ lên không có được, dơ lên này không có được. Cái bữa Chúa nói tôi còn nguyện đặt tay lên, Chúa chữa lành lên. Bây giờ tôi cũng trải qua giống y vậy. Khiêng cái thùng nặng quá cái nó bị cái cánh tay.
Đó là cái 3 câu, năm, câu 3 trả năm. Lời đó.
Tôi bị 3 năm.
Mình nhiều khi mình cứ mang lên nó mình không biết rằng là Chúa sẵn sàng chữa cho mình.
Chưa nói
bây giờ tôi nhắc với các bạn có hai cách cầu nguyện chữa lành. Một là đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành, có phải không? Thứ hai là theo Gia Cơ đoạn 5 cầu nguyện sức giàu, các trưởng lão đến sức giàu và cầu nguyện. Thì Chúa sẽ đỡ cả bệnh dạy. Và trong cái phần đó có nói là hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Giữa đương sự và những người khác, nếu có cái gì trục trặc thì phải làm hòa. Nếu anh là người cầu nguyện cho chị thì giữa vợ chồng có gì thì phải giải hòa. Cái phần đó chắc là không có gì trục trặc, có phải không? Vậy thì mình bắt đầu cầu nguyện cho chị. Ai tình nguyện bước lên cầu nguyện cho chị? Vài người. Nhớ nguyên tắc là bởi đức tin Chúa sẽ chữa. Thứ hai, nhân danh Chúa Giêsu không ngờ vực. Tất cả những trục trặc giải quyết xong thì chỉ cần công bố lời Chúa thì Chúa chữa lành. Và nếu thấy cần thì có thể phổ trách, phổ trách bệnh tật. Đó là cái điều Chúa nhắc thì mình làm trong lúc đó. Bởi vì là cái phần trước mình học là có nghe tiếng Chúa. Trong những lần cầu nguyện chữa lành thì có phần nghe tiếng Chúa, và qua nghe tiếng Chúa thì các bạn có thể nhận được lời tri thức. Vậy thì cầu nguyện và chờ đợi Chúa, không tự ý mình, nhưng mà đây là Chúa chữa, nhớ như vậy, chờ đợi Chúa các bạn nhé.
Chưa đã chữa bệnh cho con, bệnh giống như vậy con. Xin quyền năng của Chúa Giêsu chữa cho chị hết, để cánh tay chị giơ lên được. Con tin chắc Chúa sẽ chữa chị lành, để cho chị có thể dao động chị dùng được cánh tay này để lo công việc nhà cũng như lo công việc làm ăn cũng như từ vợ Chúa.
Amen.
cha tâm an. Lạy Chúa Giêsu, xin quý Giêsu ban phù tha tội các lão con, chăm các lão cho, xin quyền năng của Đức Thánh Linh ở cùng nhà con Nga và anh Kim, nguyện tất cả các con ở đây nên lên cha là cầu nguyện, xin quyền năng của Đức Thánh Linh chữa bệnh tật cho Nga, cho con những gì trong cơ thể của Nga, trong danh Chúa Jesus Christ, người lưu ra khỏi ngay trong giờ này, và những gì xương cốt hãy trở về vị trí cũ. Và Esai 53, những lần đôi chưa thể chữa lành bệnh, chưa thể chữa lành bệnh tật, và chưa thể chết thay vì tội lỗi của chúng con. Giờ đây con cầu xin danh của Chúa Giêsu hãy chữa lành bệnh cho Nga trong giờ này. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Quyền năng của Chúa Giêsu tuôn tràn lên mỗi chúng con trong giờ này, hướng về Chúa, mọi sự công quy vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen.
Tôi rồi hỏi chị thấy thế nào? Và bảo chị làm những cái động tác mà trước đây chị không làm được. Chị đứng lên.
Đứng lên tại sao? Cái tay đều nữa. Tay đỡ không?
Đỡ.
Nếu đỡ thì cảm ơn Chúa, cầu nguyện tiếp cho đến khi hết. Là phải lành. Cầu nguyện tiếp.
Hallelujah, hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài, sự chữa lành từ nơi Ngài, cảm ơn Ngài, biết của Chúa vì những lần đôi của Ngài, và những lần đôi không phải lần đôi bình thường, và có những cái dấu để móc thịt Chúa ra, là vì tội lỗi của chúng con, Chúa ơi, biết của Chúa vì tội lỗi của chúng con, Chúa ơi, con tin chắc rằng những lần huyết này vì sự đau đớn và những bệnh tật của chúng con mà Chúa phải chữa lành. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu, những bệnh tật không còn nằm trong thân thể của con nữa. Hãy quay trở về bình phục lại bàn tay này của con để lo gia đình cũng như hầu việc Chúa. Chúa ơi, bàn tay chúng con sẽ đưa cao lên để chúng con tôn vinh Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chỉ biết ngợi khen Cha, nhà của Ngài, để chúng con được vui mừng và bình an cho đến với Chúa. Chúa ơi, bàn tay của chúng con để Chúa muốn con đi ra để cũng như đặt tay chữa lành cho mọi người như Chúa đã chữa lành con vậy. Chúng con tin chắc rằng không có điều gì mà Chúa không làm được, không có điều gì mà Chúa đã ngăn cản chúng con. Chúa muốn để cứu chúng con. Chúa ơi, chúng con xin cho chúng con hạ mình xuống để bàn tay của Chúa đặt để chữa lành cho con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, Chúa cũng đưa những anh chị em như này để cầu thay cho con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu, bệnh tật của con hãy lui ra không còn trong thân thể của con nữa. Để chúng con để được tôn vinh Chúa, để chúng con để làm chứng sống từ nơi Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Chúa tha thứ những tội lỗi yếu đuối trước kia của chúng con. Chúng con chưa trọn vẹn. Chúa ơi, xin Chúa Thánh Linh của Ngài để dẫn dắt lời của, để dẫn dắt vào tâm lòng, tâm trí của chúng con, để chúng con để thực hiện lời của Chúa, để mạnh mẽ thực hiện Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài sự Chúa thân viên mọi chúng con nơi này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Bàn tay của con để nhân danh Chúa Giêsu, để chúng con để đưa tay để tôn vinh Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Chúng con đồng ý với anh chị em con. Tất cả chúng con đồng ý. Chúa bảo chúng con là nếu có đôi ba người thuận nhau ở dưới đất, chúng con thuận. Chúng con đồng ý. Xin Chúa chữa lành cho chị Nga. Và chúng con cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ cho. Và chỉ bây giờ chúng con nhận lãnh điều Chúa cho, đó là tay của chị Nga lãnh. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho lãnh. Chúng con biết ơn Chúa vô cùng vì chị lãnh. Chúng con nhận lãnh sự chữa lành với lòng biết ơn và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chị, chị lãnh.
Cảm ơn Chúa. Khiến thẳng lên vì sự con ghê được lên trên này nào.
Các anh cần được cầu nguyện nữa. Các bạn có thể luôn luôn giữ trong mình hay là trong túi một cái lọ dầu để có thể sử dụng trong khi cầu nguyện sức dầu. Dầu này là dầu olive, ô liu đó. Để sẵn và khi cần thì sử dụng, bởi vì là Chúa có thể bảo mình làm một cách khác nhau. Chúa đang muốn chữa lành các bạn và Chúa đang ở đây, Chúa đang hiện diện. Nếu bạn cần điều gì thì xin với Chúa, không rụt rè gì hết. Các bạn có thể cầu nguyện cho tôi. Một cái tai nạn xe hơi trong một chuyến đi ở Việt Nam về thì có một cái xe đâm ở đằng sau, nó tôi bị cái như là whiplash và cái lưng của tôi thì từ đó nó đau, mà tôi xin Chúa mấy lần nó chỉ bớt thôi, thỉnh thoảng nó đau. Bây giờ vừa rồi chưa nhắc là nhờ anh em cầu nguyện. Vậy thì anh em cầu nguyện cho tôi. Nó đau ở đây. Cái này khi đến với doctor thì người ta nói rằng đây là pelvic pain. Pelvic tức là cái chỗ này đây này các bạn này, ở bên này hoặc bên này. Pelvic pain. Đó. Và tôi bị như thế. Thì anh chị em cầu nguyện cho tôi nhá.
Hallelujah Chúa ơi. Con giờ đây con cầu nguyện với Chúa nhân danh Chúa Giêsu Christ, Chúa chữa lành bệnh đau lưng của mục sư Lê Văn Sành. Chúa ơi, chúng con biết rằng trong sự cứu chuộc có sự chữa lành trong tâm linh và trong thể xác của chúng con nữa. Và giờ này con nhân danh Chúa Giêsu bệnh của chỗ nào đau đớn của mục sư Sanh phải được lui đi. Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, giờ này bệnh của mục sư Sanh phải được chữa lành. Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, đức tin của chúng con, của tất cả những anh chị em của chúng con ở đây, chúng con tin rằng bệnh của mục sư Sanh phải được chữa lành ngày hôm nay. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa vô cùng và con tin rằng với đức tin của chúng con tin rằng chúng con nhân danh Chúa và Chúa sẽ chữa lành bệnh cho ông. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cha ơi, Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa chữa lành bệnh cho ông. Chúa đã chữa lành cho con như thế nào? Chúa đã chữa lành cho mẹ con như thế nào? Chúa đã cứu mẹ con từ sự chết trở thành sự sống. Cha ơi, giờ này con tin rằng đối với Chúa việc này rất là dễ dàng. Đối với Chúa, Cha ơi, xin Chúa chữa lành bệnh cho ông, để ông còn có cơ hội đi đứng được thoải mái, để còn hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới nữa. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, tất cả anh chị em chúng con ở đây cùng nhau hiệp lại trong sự đức tin của mục sư Sanh muốn cho chúng con nhân danh Chúa Giêsu để cho tất cả những chúng con sẽ có cái kinh nghiệm bữa tối hôm nay là lời cầu nguyện của chúng con được nhận. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, Chúa sẽ chữa lành bệnh cho ông, và chúng con tin chắc chắn rằng khi ông bước ra khỏi nơi đây buổi tối hôm nay, ông sẽ được chữa lành. Cha ơi, và con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen.
Chúng ta kêu tên Chúa Giêsu 3 lần.
Nhân danh Chúa.
1, 2, 3.
Các bạn nhớ là Chúa đã chữa lành. Từ bao giờ các bạn biết không? Trên 2000 năm trước. Bây giờ mình chỉ nhận thôi. Rồi thì mình đến cầu nguyện, rồi mình không cần phải nại lý do nữa. Mình chỉ xin Chúa chữa như vậy. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ nhé. Các bạn nhớ như vậy. Và Chúa làm, đó là việc của Chúa, Chúa thích làm. Và không có một sự rụt rè. Bởi vì là nếu mình đến với anh em mà mình nghĩ rằng là chưa chắc những người này cầu nguyện hoặc chữa lành cho mình được, thì các bạn nghi ngờ Chúa chứ không phải nghi ngờ anh em. Các bạn nhá. Cảm ơn Chúa, Chúa chữa. Chúa là đấng chữa lành. Và Chúa chữa, Chúa sẵn sàng chữa. Bây giờ tôi nói nốt phần The Gift of Healing. Bên cạnh sự chữa lành thì có ân tứ chữa lành. Không phải tất cả những bệnh được chữa lành là do ân tứ chữa lành. Nhưng mà có những người chỉ áp dụng lời Chúa, vâng lời Chúa, đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Cầu nguyện sức đầu thì người đau được lành. Cái đó không phải là ân tứ. Nhưng mà có những người nhận được những ân tứ đến từ nơi Chúa và họ chữa lành một cách có tính cách, nghĩa là nó mạnh mẽ, lạ lùng đó. Đó là ân tứ. Ân tứ chữa lành. Câu thứ nhất là 12 câu 9 nói cũng một đức thánh linh cho người khác đức tin, người khác nữa được thánh linh cho ân tứ chữa bệnh. Người khác nữa được thánh linh cho ân tứ chữa bệnh. Các bạn nhớ ở đây này, cái chữ ân tứ chữa lành ở đây là số nhiều. Trong khi các ân tứ khác thì dùng số ít, nhưng mà ân tứ chữa lành ở đây thì dùng số nhiều. Có nhiều người giải thích rằng là vì có nhiều loại bệnh khác nhau. Có người lại nói rằng là vì Chúa chịu nhiều lần đòn khác nhau. Lại có ý kiến cho rằng là có những bệnh thuần túy vì thân thể yếu đáo, có bệnh gây nên do quỷ. Vậy thì những cách chữa, những ân tứ chữa khác nhau. Ân tứ chữa lành, điểm thứ hai tôi nói tới. Ân tứ chữa lành là một ân tứ có giới hạn. Trừ Đức Chúa Giêsu chữa lành không giới hạn, nhưng mà con người chữa lành luôn luôn có giới hạn. Dù là có ân tứ đi nữa cũng có giới hạn. Có một điều này trong thực tế xảy ra là Chúa cho người này chữa được những số bệnh nào đó tốt hơn là chữa những bệnh khác.
Đó là điểm giới hạn mà ông muốn nói đó hả?
Nói là giới hạn. Và có những trường hợp dù người có ân tứ chữa lành cũng không chữa được tất cả. Ngay sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Ông cũng không chữa lành hết mọi người. Trô-phim là một người được để lại vì đang đau Ở trong Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 20 chứng minh cho mình thấy rằng không phải mọi người ông Phaolô có thể cầu nguyện chữa lành được hết. Ông Smith Wigglesworth có ân tứ chữa lành về những cái bệnh động kinh, epilepsy, seizure. Ông Fred Squire là một người hướng dẫn cái ban thờ phượng thì có ân tứ chữa lành người mù. Dần dần khi các bạn đi vào trong cái trường thực nghiệm thì các bạn sẽ thấy có những phần Chúa cho mình mạnh hơn những phần khác. Nó, việc đó là một việc nó thường xảy ra. Ai có kinh nghiệm đều biết như thế. Và có những phần có người khác cầu nguyện mạnh hơn mình. Nhưng mà chưa chắc những người đó đã có ân tứ. Vậy thì nó sẽ phân biệt được thế nào là ân tứ chữa lành và thế nào là chỉ là với đức tin mà chữa lành. Ân tứ chữa lành là những quyền phép siêu nhiên Chúa cho một con người. Quyền phép siêu nhiên. Nó vượt hết tất cả mọi điều kiện. Trong trường hợp đó là ân tứ chữa lành. Còn những người kia thì chỉ lấy đức tin, vâng lời Chúa, làm điều Chúa dạy. Mình chẳng hạn như cái phần vâng lời đó là các bạn có thể lấy sách Gia-cơ đoạn thứ 5, các bạn mang ra, các bạn đọc và làm theo từng bước một. Cứ như thế. Dạ. Sứ giàu rồi còn người. Và những người đó là những trưởng lão. Trưởng lão không có nghĩa là phải là một người đầu râu tóc bạc.
Trưởng lão là người...
một người hướng dẫn trong hội thánh.
Hướng dẫn.
Có những người được ân tứ chữa lành nhưng chỉ có một thời gian thôi. Cái này là vô cùng giới hạn đấy. Chỉ được có một thời gian. Có khi có lý do thầm kín. Nhưng thường thường là vì kiêu căng, thiếu khiêm nhường. Người được Chúa dùng là người tuyệt đối khiêm nhường. Các bạn. Không bao giờ đố kỵ hết tất cả đấy. Không bao giờ. Mình phải biết mình không hơn ai hết tất cả đấy. Bởi vì Kinh Thánh dạy về khiêm nhường, tôi nhắc đi nhắc lại câu này, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người khác là hơn mình, phải nhớ như vậy. Anh em mình là hơn mình. Và những người đó là những người Chúa thương đó các bạn. Nếu các bạn thấy mình khá, nếu các bạn đề cao mình, thì Chúa không thương đâu. Và hồi nãy tôi đã đưa cho các bạn thấy một số những thí dụ của những người đầy ơn tứ chữa bệnh nhưng về sau yếu đau đến độ chết vì bệnh tật. Có người, có một người có ân tứ chữa bệnh thấp khớp và cuối cùng vì kiêu ngạo chết vì bệnh thấp khớp. Một người nữa tên là ông này là chuyên chữa bệnh rheumatoid arthritis, cũng là một cái loại đặc biệt về thấp khớp đó. Và chính người đó về sau bị bệnh đó. Đừng bao giờ nghĩ về mình. Chỉ nghĩ về Chúa và với tình yêu thương, nghĩ về người đang đau yếu. Không nghĩ về mình. Mình không đáng để nghĩ tới. Trong khi đứng trước mặt Chúa, làm công tác Chúa giao, thì mình không có gì cả để nghĩ tới. Đức Chúa Giêsu tự bỏ mình đi. Tự bỏ mình đi. Kinh Thánh bản tiếng Anh dịch là empty himself. Làm cho mình trở nên không có gì hết, trống không. Mình phải học cái gương đó. Nếu muốn được Chúa sử dụng trong những phần này thì phải làm cho mình trở nên trống không. Mình không có gì cả đó. Đừng tự bênh vực. Nếu có người công kích mình đừng tự bênh vực. Không có việc gì phải bênh vực. Chúa bênh vực mình. Amen. Các bạn nhá. Chúa bênh vực. Mình không tự bênh vực gì cả. Vậy thì Chúa cho người này làm được điều này người kia làm được điều kia, đó là quyền của Chúa, đây là Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh cho, Đức Thánh Linh phân phát, các bạn ạ, tùy quyền của Chúa. Mình không thể nói rằng tại sao, nhưng mà mình có quyền xin, mình có quyền xin, mà khi xin thì được. Còn những cái mình chưa có, mình thấy một người khác có, mình đừng có envy, đừng có ghen tị. Nhưng mà khiêm nhường và thưa với Chúa, thưa với Chúa, con xin. Thì Chúa cho các bạn là Chúa cho tăng tinh thần khiêm nhường và yêu thương, các bạn sẽ được. Và khi cầu nguyện chữa lành có hai cách, ngoài cái hai cách đặt tay và cầu nguyện sức đầu, thì bây giờ có hai cách. Cách thứ nhất là tự mình cầu nguyện, thứ hai nhờ người khác cầu nguyện. Tự mình cầu nguyện, nếu mình là một người được Chúa đã sử dụng trong cái lĩnh vực đó thì tốt vô cùng. Có những người chưa được Chúa sử dụng nhưng với đức tin mạnh mẽ và được Chúa bảo thì làm. Chúa bảo thì làm. Mình tự cầu nguyện. Có những trường hợp thường thường một người cầu nguyện cho người khác và tự cầu nguyện cho mình. Nhưng mà khi Chúa bảo để cho người khác cầu nguyện thì để cho người khác cầu nguyện. Vâng lời tuyệt đối. Xin Chúa giúp anh chị em, sau khi mình đã làm theo tất cả những nguyên tắc Chúa dạy và làm cho mình trở nên không ra gì cả, trống không rồi đó, thì Chúa sẽ dùng, bởi vì là Chúa dùng những cái bình không, những bình trống và những bình sạch. Hãy để cho Chúa dùng. Rồi, xin Chúa cho anh chị em được Chúa dùng lớn. Xin Chúa dùng anh chị em lớn. Và tất cả nhắc đi nhắc lại cái điểm về sự vinh hiển của Chúa. Có khi một chức vụ chữa lành nó bắt đầu một cách đột ngột. Có khi nó đến do chương trình của Chúa đã định và Chúa báo trước. Các bạn nhớ rằng đó. Có khi nó đến đột ngột qua một lần nào đó, vì một cơ hội nào đó, Chúa có thể bảo mình làm và mình vâng lời mình làm, thì từ đó mình có một cái chức vụ chữa lành. Nhưng mà cũng có những người Chúa định sẵn cho họ có một chức vụ chữa lành. Và Chúa dần dần đưa người đó đến qua những giai đoạn khác nhau. Bắt đầu là sự vâng phục, bắt đầu là được huấn luyện. Có sự huấn luyện các bạn. Chúa huấn luyện và dần dần Chúa mới đưa vào công tác. Đó. Mà có những trường hợp khác nhau. Vậy thì dù thế nào đi nữa, xin Chúa dùng anh chị em mình. Amen.
Amen.
Xin Chúa dùng mỗi người ở trong phòng này. Và nếu với tấm lòng thành cầu xin, Chúa cho. Nhất định không?
Nhất định.
Nhất định. Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ cho anh chị cầu nguyện cho nhiều người và người ta được chữa lành.
Amen.
Quên đi những cái việc khác, quên đi những cái việc đã qua, chỉ biết rằng là mình đang đứng trước mặt Chúa. Vì Chúa, đối với Chúa chỉ có hiện tại thôi các bạn. Không có thành tích. Các bạn nhớ nhé, không có thành tích. Đừng nhắc thành tích. Chúa ghét những cái điều đó. Đối với Chúa, chân thành, vâng phục. Khi Chúa bảo làm điều gì, thuần túy chỉ biết cái điều đó. Mình với Chúa, Chúa với mình. Và với người mà được Chúa bảo mình phục vụ. Mình là người phục vụ các bạn ạ. Phục vụ tức là gì? Để tớ. Chứ không phải vì mình đặt tay cho người khác là mình hơn người khác. Mình phục vụ. Có phải không các bạn?
Dạ.
Bây giờ các bạn hỏi tôi, rồi xong rồi mình kết thúc.
Không có cái chuyện được kể theo cái tiếp theo cái vấn đề đó. Và mới hôm qua có một cái cô trẻ ở trong nhà thờ Kim Đi, cô đó tên là Michelle. Thì cô đó là được huấn luyện trên những có nhà thờ, nhưng ở trên Reading với ông Bill Johnson Cô đi về đây cũng không có lâu. Thì hôm qua đó, kiểu cô đi lái xe, đang lái trên cái đường El Toro đó, thì chú biểu chỉ quẹo qua một cái đường Los Aliso. Mà chị lái, chị không biết chị lái đâu hết trơn. Chị nghe chú biểu là chị quẹo, cái chị lái một hồi, cái chị thấy cái xe cảnh sát rồi có nhiều người tới cái chỗ đó, cái chị đứng lại, chị vô, chị coi, không phải cái chị coi là không biết cái chuyện gì đây, mà cái chị mới vừa tới thì chị thấy một cái em bé nhỏ chừng khoảng 7-8 tuổi nằm kẹt ở dưới xe, ở dưới thân xe, cái chân lòi ra mà không có move gì trơn, không có cử động gì trơn. Cái chị mới tới đó, cái bà mẹ của cái chú bé đó thấy cô này thì nó sao la lên, nói là cô, tôi đã thấy cô trong chim bao hôm qua, tôi đã thấy cô trong chim bao hôm qua. Cái cô này cô nói ok, về thì chim bao gì, thì bà mẹ nói là tôi thấy chim bao, cái sự xảy ra đây mà tôi thấy mặt của cô. Là cái cô nói cô nghe là cô biết là Chúa đã chỉ dẫn cô tới chỗ này, thì cái người cảnh sát muốn kéo thằng đó ra, nhưng mà cổ la cổ nói là khoan, kéo nó ra rồi. Cái cổ chạy tới, cổ cầu nguyện cho nhân danh Chúa Giêsu, cầu nguyện đặt tay lên cái chân nó, nó giật cái chân, nó giật lên, cái nó la lên, nó khóc, cái người ta kéo nó ra, không có bị gì đâu.
Amen.
Thằng này nó đã bị xe cán qua rồi, nằm như là không biết, họ không biết là chết hay thôi, nhưng mà nằm không có lifeless vậy đó. Thì là chị này, chị kể cho bà mẹ cái chuyện là Chúa chỉ cho chị Michelle lái xe tới, mà chị không biết gì, chị nghe lời chị tới vậy thôi. Cái bà mẹ bà nghe vậy, cái bà tin Chúa. Bà phục xuống, bà tin Chúa, cầu nguyện cho bà mẹ tin Chúa ngay từ đó. Mới hôm qua.
Các bạn thấy đó là mục đích đấy. Mục đích là cứu bà đó. Đúng. Và vì sự vinh hiển của Chúa. Cô Michelle không có vinh hiển gì hết.
Dạ, cô Michelle. Chị nghe lời.
Chị vâng lời thôi.
Thưa mục sư, có câu hỏi. Có mục sư cũng giảng như vậy là những cái ân tứ đó, thì mình đang học về chữa lành, thì mục sư nói rằng là ân tứ mình chỉ cầu xin, mà rồi đó, Chúa cho thì cho, không cho thì thôi, chứ mình đừng có ở đó mà cứ xin hoài.
Không, tôi không có nói mình đừng ở đó mà cứ xin hoài.
Dạ, một mục sư nói.
Một mục sư
khác. Dạ, mục sư đâu có nói đâu. Dạ, hỏi mục sư như vậy có đúng hay không?
Dạ, cái nó có những cái khác nhau ở trong cùng một câu đó giải thích. Bởi vì là cái đức kiên trì là một cái đức Chúa bảo mình nữa. Thì xin cho đến khi được. Chẳng hạn như trong cựu ước, Chúa nói về cầu nguyện cho đến chừng Chúa làm, như là hãy nhắc nhở ta cho đến chừng ta phục hồi lại Jerusalem. Đã, chẳng hạn như vậy là đức kiên trì. Trong trường hợp đó được. Nhưng mà nếu mà cứ lại nhại nói vì một mục đích nào khác đó thì không được. Tuy trường hợp. Tôi không dám nói rằng là ông mục sư đó sai, nhưng mà tùy trường hợp.
Ý muốn nói là mình đừng có ham ân tứ quá đó, mà mình cứ
nếu với mục đích mà nói như thế thì cái đó để ông ấy trả lời với Chúa thôi.
Mình là con cái Chúa mà mình không biết, nếu mà như vậy thì mình có, tại vì mình nghe lời giảng như vậy đó thưa mục sư, thì mình cũng không biết là mình nghe như vậy là đúng hay sai. Thì
Kinh Thánh nguyên tắc Bere.
Dạ, nhưng mà nhiều khi Kinh Thánh không biết rằng, không có biết là nằm ở ngay chỗ nào liền ngay trước thì qua, mình phải về, mình phải
thì về tra xem.
Dạ.
Đừng lo, mình có luật đây này, cứ mang ra áp dụng thôi, mà nó tuyệt đối đúng, không bao giờ sai tất cả.